Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu mục nhịp sống hôm nay là phản ánh về chợ Tết Công đoàn online. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, về những điểm mới đáng chú ý về kế hoạch tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ dành cho công nhân lao động. Quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với những giai điệu vui tươi của Tăng Duy Tân. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2024, đoàn viên công đoàn người lao động trên cả nước có thể tham gia mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán tại chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 được tổ chức online do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức. Tham gia chương trình, đoàn viên người lao động nhận được ưu đãi 300.000 đồng trong thẻ điện tử HD Sài Gòn iCap của Tổ chức Công đoàn Việt Nam và mua sắm các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng dịp Tết với giá ưu đãi. Đây là món quà ý nghĩa nhưng cũng là hình thức mới với nhiều người lao động. Mục nhịp sống hôm nay, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là một trong những đoàn viên công đoàn đầu tiên của tỉnh Bắc Giang tham gia chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử, anh Nguyễn Xuân Vũ, công nhân công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang, đã đăng ký thành công một thẻ điện tử HD Sài Gòn iCare để thực hiện mua sắm tại chợ Tết trên Shopee, Lazada, Sen Đỏ và Tiki. Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn được một số sản phẩm thiết yếu cho gia đình trên các sàn thương mại điện tử, anh Nguyễn Xuân Vũ lại chưa thể thực hiện mua hàng vì các sàn thương mại chưa nhận thanh toán thẻ điện tử của anh. Anh Nguyễn Xuân Vũ cho biết.
Bản thân tôi là người dùng công nghệ thông tin nhiều và truy cập thoại và chuyển khoản để mua hàng trên mạng như này, tôi thấy vào lúc đấy tôi còn rất là khó khăn khi đăng ký chương trình, chưa biết là phương thức mua thanh toán kiểu gì. Thật ra là bây giờ đăng ký vào nó rất nhiều mục, phải đăng ký để xác nhận rồi để xác minh các thứ, phải xác thực hết cái này hết cái kia, mà đấy không có người hướng dẫn chi tiết cho tôi thì tôi cũng không biết đăng ký kiểu gì đấy, còn chưa nói đến các chị em ở bên môi trường chúng tôi, những người lớn tuổi, đa phần là những người cao tuổi và ít sử dụng điện thoại thông minh thì không biết họ sẽ đăng ký và sẽ sử dụng kiểu gì.
Còn với anh Dương Văn Mười, công nhân công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang, thì những năm trước đây, anh thường được nhận quà trực tiếp từ công đoàn. Năm nay, quà Tết được triển khai qua sàn thương mại điện tử là một hình thức mới với người lao động như anh. Bởi theo anh Mười, đây là một hoạt động rất ý nghĩa của ban tổ chức công đoàn chăm lo thiết thực đến người lao động. Tuy nhiên, dù đã được ban chấp hành công đoàn công ty hướng dẫn các thao tác trên máy điện thoại để đăng ký tham gia mua sắm online, nhưng đến nay, anh Mười vẫn chưa đăng ký thành công thẻ điện tử HD Sài Gòn iCare. Anh Mười mong muốn.
Mình cũng là một trong những đoàn viên công đoàn và tham gia cái chương trình là chợ Tết Công đoàn. Chương trình này thì lúc phát động ra thì nó cũng có ý nghĩa lớn lao cho người công nhân lao động. Nhưng mà có cái khó khăn là trong khi đăng ký, nó rất chi là rích rắc và nhiều bước xác nhận khó khăn. Và đến bây giờ tôi đây còn chưa cả đăng ký được. Khi vào đăng ký, khi là đã đăng nhập thông tin tất cả các thứ để đăng ký, nên gửi đi cái nó lại bật tách cái ra tận ngoài, nên không thể đăng ký được. Chưa cả bước xác nhận mã OTP hay là xác nhận không phải robot, không phải người máy gì nữa cả. Liên đoàn lao động cũng phải xem xét lại về cái chương trình hạ tầng kỹ thuật này làm sao để cho nó đơn giản nhất cho những người lao động tiếp xúc với công nghệ thông tin là cũng gần như là ít. Cho nên là làm cái gì để nó đơn giản nhất cho người công nhân lao động làm nó sẽ dễ dàng hơn, thì là cái chương trình này nó sẽ ý nghĩa hơn nữa.
Cũng háo hức mong chờ được tham gia chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024, chị Hà Thị Tươi, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global huyện Yên Dũng mong muốn thủ tục và cách thức tham gia thật đơn giản để những công nhân ít khi mua hàng trên mạng như chị có thể dễ dàng thao tác và nhận quà. Chị Tươi bày tỏ.
Đối với những người lao động như tôi là vô cùng ý nghĩa, nhưng mà bản thân tôi ít khi mua sắm qua mạng nên là đăng ký tài khoản rồi đăng ký thẻ tín dụng để nhận tiền thì rất là khó khăn. Tôi mong muốn các cấp công đoàn sẽ hỗ trợ chúng tôi thế nào để mà thủ tục được thuận lợi.
việc tổ chức các phiên chợ Tết công đoàn qua sàn giao dịch điện tử là nét mới trong hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động của tổ chức công đoàn. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm đa dạng hóa, thiết thực các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần mang đến Tết đầm ấm, đủ đầy cho đoàn viên công đoàn, người lao động và gia đình trong dịp Tết đến xuân về, đồng thời đưa các hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến đông đảo đoàn viên, người lao động thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, giúp đoàn viên, người lao động có cơ hội mua hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá cả phù hợp, ưu đãi. Tuy nhiên, để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia thì các đơn vị tổ chức cần có sự hướng dẫn chi tiết và cụ thể, tạo thuận lợi hơn về thủ tục và cách thức để người lao động có thể nhận quà nhanh chóng.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 376 KHTLD ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ gắn với chương trình chợ Tết Công đoàn gian hàng không đồng dành cho công nhân lao động lần thứ 6 nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là dịp để người lao động được hưởng lợi ích từ các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu của các đối tác với giá ưu đãi, được tham gia, thưởng thức các hoạt động văn hóa văn nghệ, được tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở, mái ấm công đoàn, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Vậy điểm mới, điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện này là gì? Công tác chuẩn bị đến thời điểm này được chỉ đạo và thực hiện ra sao? Ngay sau đây, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ có những chia sẻ tới quý vị và các bạn xung quanh nội dung này.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên và quý khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là cái kế hoạch mà chúng ta chuẩn bị thực hiện cái chương trình chợ Tết công đoàn gồm những cái nội dung gì ạ?
Thực hiện cái chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp chủ động phối hợp có ý kiến với người sử dụng lao động để bố trí thời gian làm việc cho công nhân lao động trong dịp Tết, rồi trả lương, trả thưởng, đặc biệt là tặng quà Tết cho công nhân lao động. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo cái chương trình chợ Tết công nhân trên không gian mạng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Thế rồi chương trình chợ Tết công nhân với các cái chương trình gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng, thế rồi tổ chức tặng quà cho công nhân lao động, tặng vé xe cho công nhân lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, thế rồi thăm và tặng quà cho cái người lao động giảm việc làm, giảm thu nhập cũng như là mất việc làm theo cái chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Vậy ông có thể cho biết là cái điểm mới, điểm nhấn đáng chú ý tại cái phiên chợ Tết công đoàn năm 2024 năm nay?
Điểm mới năm nay trong cái chương trình chợ Tết công nhân lao động đó là chúng tôi tổ chức một cái không gian lớn hơn với 120 gian hàng. Trong đó thì khoảng 100 gian hàng giảm giá và khoảng 20 gian hàng không đồng cho công nhân lao động. Thế và đồng thời với đó là tổ chức các cái hoạt động thay dầu xe Honda miễn phí cho khoảng 300 xe. Thế rồi tổ chức trao quà, trao máy ấm công đoàn ở tại cái chương trình gian hàng. Thế rồi tổ chức rất nhiều các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, thế và một loạt các cái trò chơi dân gian để thu hút thật đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.
Vậy để thực hiện được cái nội dung này thì công tác chuẩn bị thời điểm này đã được quan tâm chỉ đạo và thực hiện như thế nào thưa ông?
Chúng tôi đã thành lập ban tổ chức, thành lập tổ phục vụ giúp việc chương trình gian hàng. Thế đã làm việc với các cái cơ quan có liên quan, đặc biệt là với Ban Quản lý khu công nghiệp cũng như công ty Hoisinen Việt Nam ở tại khu công nghiệp Quang Châu để dành cho một cái quỹ đất để tổ chức cái chương trình gian hàng. Thế và cũng đã tổ chức đấu thầu để tìm cái đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt cái nhà tiền chế để làm gian hàng cũng như là sân khấu, rồi thì các cái hoạt động hậu cần có liên quan. Cho đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng để tổ chức đón các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh đến để nhận các cái gian hàng, vận chuyển, sắp xếp hàng hóa để chuẩn bị phục vụ cho công nhân lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, những ngày cuối năm dường như ai cũng trong tư thế chạy nước rút để hoàn thành công việc của một năm, chờ đón năm mới đang tới gần. Nếu bạn cảm thấy đã có chút mệt nhọc, đuối sức thì bạn cũng có thể tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi, thư giãn để sạc thêm năng lượng cho tinh thần mình nhé. Ngay sau đây, những giai điệu vui tươi của âm nhạc Tăng Duy Tân sẽ là một nguồn năng lượng tích cực cho các bạn lúc này. Mở đầu là giai điệu vui nhộn của ca khúc Cất Đôi Nỗi Sầu sẽ giúp các bạn đánh bay nỗi ưu phiền cho một ngày cuối tuần thật tuyệt vời nhé.
Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mơ trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi anh muốn lôi tôi đến anh không phải thất tình. Muốn quên một bóng hình em để lại trong tim. Anh không thể đếm đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một lý do cho cuộc không tên. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống muốn buông tay, sau răng kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chắc dần ngày từng ngày em ơi.
Cắt đôi nỗi sầu, ngay sau khi phát hành, ngay lập tức lên top 1 Zing Chat, 26 triệu lượt xem, 189.000 lượt thích trên YouTube và đứng ở vị trí số 1 trên Trending on Music, ngay trên mạng xã hội. Giai điệu Cắt đôi nỗi sầu cũng đã được các bạn trẻ khai thác sử dụng và chia sẻ rộng rãi trong các video ngắn. Giai điệu của ca khúc Cắt đôi nỗi sầu mang đến cảm giác vừa buồn vừa tưng tửng và lẫn một chút ma mị rất đặc trưng. Ca khúc là một lời tự sự mô tả giai đoạn cuối cùng của một sự đau khổ trong tình yêu. Đó là giây phút nhân vật chính quyết định chấm dứt chuỗi ngày khổ sở sau quãng thời gian dài của sự chia tay trong tình yêu. Tiếp theo đây, mời các bạn đến với một bản hit khác của Tăng Duy Tân, ca khúc Bên Trên Tầng Lầu.
Em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi.
Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu ở xa, em đâu tìm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Dù kỳ môi em nốc thoáng phút chốc đã vỡ sầu. Vì sao em phải khóc? Cho mết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Thiên đường vẫn chờ ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tận. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Dù kề môi em nốc thoáng phút chốc đã vỡ sầu. Vì sao em phải khóc? Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu ở xa, em đâu tìm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Dù kỳ môi em nốc thoáng phút chốc đã vỡ sầu. Vì sao em phải khóc? Cho mết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Thiên đường vẫn chờ ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tận. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu?
rượu kề môi em nốc thoáng phút chốc đã vỡ u sầu.
Vì sao em phải khóc?
Say trong nụ cười là một trong những bản hit của Tăng Duy Tân. Đây là một bài hát viết về tình yêu trải qua nhiều sóng tố, vẫn có thể đi đến hạnh phúc. Anh từng chia sẻ rằng, tôi tin rằng ca khúc sẽ tiếp thêm động lực và đem lại nhiều cảm hứng cho những cặp đôi đã và đang phải cùng nhau vượt qua nhiều biến cố. Bài hát cũng giúp tôi mở ra một trang mới trong âm nhạc của mình. Sau đây mời các bạn sẽ đến với ca từ ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc của Say trong nụ cười nhé.
Xin được say trong nụ cười em đắm đuối, hôn lên bờ môi yêu người tôi yêu từ khi ta thấy nhau, yêu em đắm sâu yêu dài lâu nhưng ngày đầu em bước tới. Hôn lên bờ vai không người sai, em là người anh mãi kiếm, em mang bình yên tô hồng lên nhưng nhạt nhòa trong trái tim, không ai ngoài em luôn kề bên trên đường đời anh sóng gió. Sống với nỗi buồn không tên, xin lỗi em khi anh vô tâm không nhìn đến. Dẫu bao tô dù mưa rơi, anh yêu em nhất trên đời, không có em trần gian sẽ thiếu đi mặt trời. Hôn lên bàn tay xin được say trong nụ cười em đắm đuối, hôn lên bờ môi yêu người tôi yêu từ khi ta thấy nhau, yêu em đắm sâu yêu dài lâu nhưng ngày đầu em bước tới. Trong trái tim không ai ngoài em luôn kề bên trên đường đời anh sóng gió. Làm sao cho em hiểu được anh đã cố để được nhìn đôi môi em mỉm cười vì ai. Cảm ơn em luôn ở cạnh dù đường tình trống tranh, và yêu em hơn là yêu bản thân mình. Biến sóng gió thành lời yêu thương nhưng trong tố sẽ khiến mình càng yêu hơn, đừng để đêm tối khiến lối mình về cô đơn, chỉ cần bước bên nhau mai sau. Có những lúc người lặng im sống với nỗi buồn không tên, xin lỗi em khi anh vô tâm không nhìn đến. Dẫu bao tô dù mưa rơi, anh yêu em nhất trên đời, không có em trần gian sẽ thiếu đi mặt trời. Hôn lên bàn tay xin được say trong nụ cười em đắm đuối, hôn lên bờ môi yêu người tôi yêu từ khi ta thấy nhau, yêu em đắm sâu yêu dài lâu nhưng ngày đầu em bước tới. Hôn lên bờ vai không người sai, em là người anh mãi kiếm, em mang bình yên tô hồng lên nhưng nhạt nhòa trong trái tim, không ai ngoài em luôn kề bên trên đường đời anh sóng gió.
Tăng Duy Tân hiện là gương mặt Gen Z được xếp vào hàng ngôi sao mới của nhạc Việt, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn sự yêu thích của đông đảo khán giả qua hàng loạt ca khúc tự sáng tác, tự hòa âm và tự thể hiện. Chia sẻ về các kế hoạch sắp tới, Tăng Duy Tân cho biết sẽ vừa chăm chỉ làm việc, song song với đó là cải thiện sức khỏe tinh thần và cơ thể. Việc rèn luyện giọng hát để có những lần hát live show chất lượng ổn định hơn. Ít phút còn lại, mời các bạn cùng đến với ca khúc Bật tình yêu lên với tiếng hát cùng Hòa Minzy. Các bạn vừa thưởng thức âm nhạc của Tăng Duy Tân. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.